Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chiều hôm nay chúng ta sẽ phân tích về phần thứ 8 của tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú. Chủ đề chính của phần này là Bậc Trí và Kẻ Ngu, vốn được xem như là hai đối tượng cần được nhận dạng. Theo đó, hành giả loại trừ yếu tố si mê, ngu mờ để phát huy trí tuệ, sống an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Nội dung của phần này được trình bày bằng 6 chủ đề phụ. Mỗi một chủ đề khai thác về một góc độ, thông qua đó ta thấy rõ được đó là dấu ấn của một bậc trí đích thực. Ngược lại với những quy chuẩn này đó, thì một người có thể bị liệt vào đó là người ngu. Đề cập đến trí và ngu trong tình huống này hoàn toàn không có dụng ý cho rằng người theo Phật giáo là trí, kẻ không theo đạo Phật là ngu, mà trí và ngu đó được sử dụng như là thước đo trong sự chuyển hóa. Và do đó bất kỳ ai có được sự chuyển hóa tâm thức trở thành trí, người ấy được gọi là một Phật tử đích thực. Còn ai chưa thực tập chuyển hóa được điều đó, người ấy vẫn đang còn sống ở trong vòng kiềm tỏa của sự mê mờ. Do đó càng phải nỗ lực tinh tấn gì hơn nữa. Thứ nhất là giá trị của sự học theo Phật Hoằng Trần Nhân Tông. Chừng ấy chỉnh xá tu rèn, chớ nên tuyệt học. Các từ cổ này có thể được dịch nghĩa bằng từ tương ứng trong dòng hiện đại là hãy nên tu luyện, không bỏ sự học đạo. Tu rèn nó thuộc về sự chuyển hóa các bận nhân của tâm bằng nhận thức, bằng làm chủ cảm xúc, bằng sự tuân thủ đời sống đạo đức, vân vân. Trong kinh Trung Bộ, nhất là bài kinh thứ 2, Nhất Thiết Lộ Hoặc, Đức Phật đã dạy chúng ta về 7 phương pháp giải phóng tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Trong đó, phương pháp kham nhẫn, tức là sự chịu đựng về các nghịch cảnh, những chướng duyên, trái ngang, trở thành là một điều kiện để giúp cho chúng ta có bản lĩnh hơn và do vậy vượt qua những khó khăn trước mắt. Phương pháp tránh né là một sự lãng tránh hay là phớt lờ những tình huống nghịch cảnh trái lòng, thay vì bận tâm vào cảm xúc để cho nỗi khổ niềm đau được hâm nóng thêm nhiều lần nữa. Thì người có tu tập tránh né đó tìm một cái không gian thuận lợi hơn, rồi đối tác có giá trị hơn để ta quên đi và phớt lờ đi những nỗi đau. Trong đó phương pháp dứt trừ đó dạy chúng ta bản lĩnh chiến đấu, tức là đối diện với sự thật của những bế tắc và nêu một quyết tâm lớn là giải quyết nó chứ không có đầu hàng. Nhờ sự dứt trường này và giả đồng lúc ấy có thể thực tập phương pháp tu học và giờ đó đạt được kết quả như ý. Một cách rất là tình cờ, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã đề cập đến cái tầm quan trọng trong sự song hành giữa tu rèn và học tập Phật pháp. Tu rèn là nhiệm vụ của tất cả những người Phật tử nói chung. Trong khi đó, học Phật pháp là một nhu cầu không thể thiếu. Tu rèn nó thuộc về cái đời sống nội tại là nhiều. Dĩ nhiên nó cũng gắn liền với các cái quy định về văn hóa, phong tục, tập quán, cộng nghiệp, biệt nghiệp, những nỗ lực của tự thân của chúng ta. Nếu thiếu đi sự học hỏi Phật pháp thì sự tu rèn khó có thể đảm bảo được chất lượng và kết quả đạt được của nó. Sáng hôm nay tại chùa Bằng A, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi lần thứ 3 đã được diễn ra tại chùa Bằng A. Sự có mặt của khoảng 700 học sinh lớp 9 và lớp 12 chuẩn bị cho thi tốt nghiệp và chuyển cấp đã làm cho cái không khí học trở nên có ý nghĩa hơn. Và do vậy các em mà trong số đó đó khoảng 40% chưa phải là Phật tử cũng đã có cơ hội trở về học và tu trong không gian tâm linh của một ngôi chùa. Điều gì đã thu hút các em đến với cái chương trình tư vấn và cầu nguyện mùa thi? Cầu nguyện liên hệ đến yếu tố tín ngưỡng mà phần lớn những người bình thường đó, nghĩ rằng đó, nếu thiếu nó sẽ khó đạt được như ý những nỗ lực chân chính. Cho nên khi dùng cái từ cầu nguyện cho mùa thi, ban tổ chức hoàn toàn không đề cập đến cái yếu tố mê tín dị đoan. Vậy ra nó được sử dụng như là một yếu tố văn hóa với cái sự chấn an về tâm lý rằng là tham dự vào cái tư vấn mùa thi này đó, những chuyên gia được chia sẻ sẽ giúp cho các thí sinh có thêm những kinh nghiệm mới và do vậy vượt qua được những sức ép tâm lý, giữ được sức khỏe, có nghệ thuật ôn tập và do vậy trả lời một cách rất là thành công các câu hỏi tự luận hoặc là trắc nghiệm trong các kỳ thi sắp tới. Và thông qua các mùa tư vấn như thế đó, những người chưa phải Phật tử đã trở thành Phật tử. Chúng tôi nghĩ rằng mô hình này càng được nhân rộng ở các tỉnh thành còn lại của đất nước Việt Nam. Quan tâm đến chuyện học của thanh thiếu niên đó là niềm hạnh phúc của rất nhiều phụ huynh. Nhưng rất tiếc trong rất nhiều năm qua đó, Phật giáo chúng ta lại chưa thật sự đầu tư cho lĩnh vực này. Ban Hoằng pháp Trung ương dưới sự lãnh đạo của Đức Đại Thích Bảo Nghiêm 3 năm qua đã làm rất thành công. Cứ mỗi năm đó, số lượng người đến tham dự là nhiều hơn. Tư vấn là một nghệ thuật để rút ngắn các kinh nghiệm thông qua sự truyền thừa kiến thức từ thế hệ đi trước cho thế hệ đương đại. Và do vậy tiếp thu được những cái tinh hoa trong sự tư vấn đó, chúng ta sẽ đạt được kết quả cao hơn trong sự nỗ lực với tính phương pháp và do vậy sự đầu tư cũng phải thật. Và năm 2008-2009 số lượng các em tham gia tư vấn đậu thủ khoa của các kỳ thi cao đẳng và đại học cũng như là đậu tốt nghiệp loại giỏi toàn trường và toàn thành phố đó xuất thân từ cái mùa tư vấn đó khá nhiều. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Dĩ nhiên nỗ lực từ tự thân của các em tham dự cái tư vấn và hội mùa thi vẫn là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự thành công. Thì nếu không có các cái hoạt động vừa phối hợp kinh nghiệm truyền thừa, vừa yếu tố hỗ trợ tâm linh, thì có lẽ là sự thành công đó nó không đạt được như thế. Cho nên mở cửa ngõ thì con đường giáo dục cũng là một trong những phương tiện rất hữu nghiệm để giúp cho quần chúng đến Phật giáo, như là trong bối cảnh toàn cầu hóa về giáo dục hiện nay. Các giảng đường ở Hà Nội cho đến thời điểm này đó thì có khoảng được 10 ngôi lớn nhỏ: Hà Tĩnh, Móng Cái, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Ninh Bình, cũng như là các tỉnh thành lân cận thủ đô Hà Nội đó, thì ngày càng có thêm một vài giảng đường mà trước đây hầu như là không có. Tại các tỉnh miền Nam đó thì cái nhu cầu của việc hoằng pháp và nghe pháp đó, chưa phải là mối quan tâm của lãnh đạo Phật giáo ở tại địa phương. Mặc dầu người Phật tử bao giờ cũng mong mỏi là ngoài các yếu tố tín ngưỡng tâm linh mà họ có được thông qua việc đi lễ chùa, họ mong mỏi thì có kiến thức và pháp vững chãi hơn để mỗi khi đối diện với nỗi khổ niềm đau, những bất hạnh trong đời sống thực tế đó, họ có thể tự mình giải quyết nó một cách an toàn và thành công. Nói một cách khác là nhu cầu nghiên cứu học hỏi về Phật pháp bao giờ cũng lớn hơn là những đáp ứng thực tế. Giới hạn của giáo hội chúng ta trước nhất là không gian của các ngôi chùa, phần lớn là bé nhỏ. Chùa miền Bắc thì không có giảng đường như là chùa ở miền Nam. Do vậy cái hoạt động tín ngưỡng trở thành là mối quan tâm của nhiều người đi lễ chùa. Trong đó tu học Phật là yếu tố rất quan trọng để giúp cho họ có được an vui thực tế, thì chưa thấy là có một sự đáp ứng tích cực từ nhiều phương diện khác nhau. Miền Bắc có một cái nền tảng văn hóa với phong tục tập quán là 3 tháng rưỡi của mùa xuân, kể từ Tết truyền thống âm lịch, các cái lễ chùa đền đền đó đã làm cho hàng ngàn, vài chục ngàn các Phật tử đến chùa. Trong số đó có thể nói đại đa số là giới trẻ, nhưng chủ yếu đến để lại Phật thắp hương. Do đó ngày xưa các tổ ở miền Bắc đó, phân loại người tu học Phật thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là tín đồ, nhóm thứ hai là Phật tử. Tín đồ là đến với Phật mà con được tín ngưỡng, mong Phật gia hộ và xem Phật như là vị thần linh thôi. Đại đa số là nằm ở phân loại này. Nhóm Phật tử đó, tức là trải nghiệm đời sống với sự thực tập Phật pháp thông qua việc học đến nơi đến chốn những lời Phật dạy trong các kinh. Bởi vậy cái giá trị đạt được đó cũng khá là cao. Hiện nay giới trí thức và giới lãnh đạo chính quyền đó bắt đầu có mối quan tâm rất đặc biệt đến đạo Phật. Nhưng không may mắn ở chỗ đó là tại miền Bắc trong giai đoạn phục hưng hiện nay đó thì chưa có nhiều các kinh điển rồi những sách nghiên cứu về Phật học cũng như các băng giảng được phổ biến một cách rộng rãi để đáp ứng cái nhu cầu rất đa dạng và ngày càng nâng cao của người tìm hiểu tu và học Phật pháp tại đất nước mấy nghìn năm dân hiến và cũng đã có truyền thống đồng hành với Phật giáo suốt 20 thế kỷ vừa qua. Miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn đó, thì có được cái thuận lợi này. Có thể nói đó, hiện nay Việt Nam là nơi có nhiều băng giảng được phổ biến nhất trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Đài Loan đó thì có 6 đài truyền hình phổ biến Phật pháp dưới nhiều hình thái khác nhau 24/24 giờ đồng hồ. Nhưng ngược lại đó, vì họ có đài truyền hình cho cái nhu cầu ra băng phổ biến truyền bá các chùa nó không phải là một cái dấu ấn lớn, cho nên người ta đón xem miễn phí trên đài là hết. Còn có được một cái băng đó dù sao nó vẫn là gần gũi và thiết thực hơn. Mỗi khi nào muốn nghe lại những đoạn nào mình chưa hiểu sâu đấy, hoặc là muốn giới thiệu cho bạn bè người thân thì ta có thể tặng biếu một cái đĩa sao chép đó, thì kết quả của việc rút ngắn sự bù chữ Phật pháp vẫn đạt được ở mức độ khá cao. Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là thủ tướng, vừa ký một cái sắc lệnh cho phép có một kênh truyền hình Phật giáo mỗi ngày phát sóng được 3 giờ, và dự kiến thì cái kênh phát sóng Phật giáo này sẽ được ra mắt vào tháng 11 năm 2010. Hiện tại thì Đại Đức Đức Thiện đang ráo riết với tư cách là giám đốc của kênh truyền hình Phật giáo đó lên những cái kế hoạch, và chúng tôi tin chắc rằng là khi mà cái kế hoạch này được triển khai một cách tốt đẹp đó, thì cái việc mà xóa bỏ bù chữ để nâng cái trình độ từ một tín đồ lên thành một Phật tử đó trên cả 3 miền của đất nước đó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Và đến một lúc nào đó đó, cái cơ chế về kênh phát sóng cho Phật giáo được rộng mở nữa, thì ta không phải chỉ có 3 giờ một ngày mà ta có thể có 24 giờ một ngày, và ta không chỉ dừng lại ở một kênh truyền hình Phật giáo mà có thể có nhiều kênh Phật giáo khác nhau. Như đảo quốc Đài Loan rất nhỏ bé với 20 triệu dân mà đến 6 đài truyền hình như thế là hết sức đặc biệt. Ta đã nói hiện nay là đang dẫn đầu về phương tiện truyền thông trong các hoạt động Phật giáo thế giới. Ngay cả các nước Phật giáo là quốc giáo đấy vẫn chưa có được một cái sự đẩy mạnh và đầu tư như là của Phật giáo Đài Loan. Trong 4 ngày vừa qua đó, Hòa thượng viện trưởng Diệu Phó và chúng tôi đã tham quan đài truyền hình của Phật giáo Đài Loan, nghiên cứu về các cái mô hình đưa Phật giáo vào các phương tiện truyền thông. Thì Phật Quang Sơn do Hòa thượng Thích Tinh Văn làm sáng chủ đó, hiện nay đi tiên phong về lĩnh vực xây dựng một đạo Phật dân gian tại cuộc đời này thông qua 3 phương diện: giáo dục, từ thiện và nghệ thuật. Về phương diện giáo dục đó, nó bao gồm luôn cả các trường đại học mà hiện nay Hòa thượng đã thành lập được 3 trường: trường Đại học Tây Lai ở Hoa Kỳ, trường Đại học Phật Quang ở Đài Bắc và trường Đại học Nam Hoa cũng ở Đài Bắc. Thì trường Đại học Tây Lai đó thì được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận. Trường Đại học Phật Quang á thì trực thuộc Bộ Dục Đào Tạo của Đài Loan, thuộc được Nam Hoa thì đang trong nỗ lực để được Bộ chính thức thừa nhận. Ngoài ra thì còn có các hệ thống trung học khá mạnh trên tổng số gần 100 ngôi chùa rất to lớn của Hòa Thượng tại Đảo Quốc Đài Loan. Đài truyền hình và tờ nhật báo được mang danh là Nhân dân Phước báo đó có một chỗ đứng khá lớn, mỗi một ngày phát hành là khoảng 200 cho đến 200 ngàn số trong số 20 triệu dân. Như vậy là được khoảng là 1%. So ra với Việt Nam vẫn là con số khá ấn tượng. Tờ báo Giác Ngộ phát hành mỗi tuần một lần tại Việt Nam đó, cho đến bây giờ đó, vào những cái số đặc biệt như là Tết, Vu Lan, Phật Đản đó, ta mới được gần 20.000. Trong khi đó những tuần bình thường đó, thì cái khoảng dừng lại là khoảng 12.000 số thôi. Dân số Việt Nam trên dưới 85 triệu mà chỉ có khoảng 20.000 người xem thì quá ít đi, chưa đến được 0.25%. Đó là một con số quá thấp. Vì những giới hạn như vừa nêu mà đạo Phật mặc dù đã gắn bó với Phật giáo Việt Nam, gắn bó với đất nước Việt Nam 20 thế kỷ, nhưng bây giờ vẫn chưa có một cái chỗ đứng thật sự là đúng ý nghĩa với cái tầm vóc mà nó đã có. Phật Hoàng Trần Nhân Tông xác định của chúng ta là chớ nên tuyệt học, khác hoàn toàn với quan điểm của Chứng Đầu Ca do Ngài Quyền Giác Đại Sư chủ trương: tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân. Một bậc được gọi là giác ngộ đó, nhàn với cái niềm vui của chánh đạo, là đã kết thúc sự học hoặc là không màng đến việc học nữa. Ở đây tổ đã đưa ra một cái phương diện rất nhập thế. Bậc giác ngộ dù sao đi nữa cũng đừng có bận tâm đến việc là từ bỏ cái việc học, vẫn phải giữ việc học đó. Và điều này nếu ta đối chiếu với lịch sử của Đức Phật Thích Ca đó, trước khi là một nhà đạo sĩ tìm kiếm ra con đường tâm linh mới cho đất Ấn Độ, thì Tất Đạt Đa đã từng là một người học rộng hiểu nhiều, rất nhiều thầy đã đến truyền dạy, trong một thời gian ngắn là phải cáo lui vì không còn cái gì để mà dạy cho thái tử nữa. Và khi trở thành bậc đại giác ngộ, Đức Phật vẫn tiếp tục khích lệ và đưa cái phần đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, cũng như là thế học và ứng dụng nó như một công cụ để phục vụ Phật học đó, là một tài sản của bậc thánh. Quan điểm của Đức Phật rất rõ, và nhờ đó đó, một đạo Phật giàu có cái tuổi rất non trẻ tại Ấn Độ vào thời điểm ấy đã nhanh chóng trở thành sự chọn lựa tâm linh của đất nước này. Và giới trẻ đã đến với Đức Phật, lịch sử đó đã nói là trên 90%, trong số đó phần lớn là giới trí thức. Tổ Trần Nhân Tông có dạy chúng ta là đừng bao giờ bỏ đi cái việc học, nhất là việc học đạo. Các kiến thức Phật pháp không có tội lỗi gì nếu ta áp dụng nó như là một chiếc thuyền. Các kiến thức ngành nghề của thế gian cũng không có tội lỗi gì nếu chúng ta sử dụng nó như là một phương tiện. Và do vậy Tản Độ kế thừa và tiếp thu từ truyền thống của Đức Phật Thích Ca. Các tổ tại trường đại học Đa Lăng Đà từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch đã chủ trương 5 ngành học được gọi là ngũ binh, và xem đó là một cái phương tiện để hoàn thiện Phật pháp rất là hữu hiệu. Nhờ đó đạo Phật đã được chấn hưng và trở thành là một ảnh hưởng rất là quan trọng đối với giới trẻ và giới trí thức lúc bây giờ. Cho nên giá trị của sự học bao giờ cũng lớn. Sai lầm chỉ nằm ở chỗ khi ta biến sự học vốn là một phương tiện trở thành sự cứu cánh để linh mặt linh mai, và do vậy cái tôi trong sự học đó đã làm cho mình bị vướng vào cái thế trí biện thông, và do vậy mỗi một kiến thức trở thành là một cái rào cản trong các tương quan xã hội là điều nên tránh. Và nếu ta học không phải vì những cái mộng cơ đề cao chính mình, thì dầu là thế học hay là Phật học, giá trị của nó vẫn rất tốt. Người có trình độ thế học cao chừng nào đó thì việc tiếp xúc vào Phật pháp với cái chiều sâu và thời gian ngắn diễn ra chừng đấy. Bác sĩ Tâm Lê Đình Thám là một người Tây học rất giỏi, tự học Phật pháp à, sau này đã trở thành là một vị giáo thọ của trường Phật học vào thời điểm thập niên 30-40 của thế kỷ 20. Và các vị tôn đức lãnh đạo của giáo hội chúng ta hiện nay đứng đầu như là Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Trí Quang đều là những vị học trò lỗi lạc của bác sĩ cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Cho nên khi ta có được cái kiến thức phương pháp luận của giáo dục phương Tây đó, và lấy nó là một cái kính lúp để mà soi về Phật pháp đó, thì cái nền minh triết của Phật giáo được hiểu một cách rất là rõ ràng và hiểu rất là sâu sắc. Do đó trong chương trình cải cách học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, trong 6 năm vừa qua, chúng tôi với tư cách là người thiết kế chương trình mới đã mạnh dạn đưa phương pháp Tây học và lấy cái hệ thống giáo dục tín chỉ của Hoa Kỳ làm nền tảng. Và dĩ nhiên đó, gặp một cái làn sóng không đồng tình đó, cũng tôi nói là khá lớn, vì nghĩ rằng là làm như vậy là đánh mất đi cái truyền thống giáo dục Phật học từ rất nhiều năm tại Việt Nam. Tất cả mọi sự trải nghiệm nó đòi hỏi đến tính thời gian và kết quả của nó. 6 năm trôi qua thì chúng ta thấy là phương pháp này đang rất là đứng vững. Nhiều sư cô, nhiều chú sa di mới xuất gia được một vài năm, khi theo cái truyền thống mới này đó, là có một kiến thức Phật học rất là vững, và không thua kém gì các bậc sư huynh, thậm chí là các bậc thầy đi trước của mình về phương diện kiến thức. Do đó sử dụng cái phương pháp tiên tiến để hiểu đạo Phật đó, thì sự tiếp cận Phật giáo sẽ sáng sủa hơn. Do đó kiến thức tế học nên được sử dụng như là một công cụ để truyền bá Phật học. Còn sử dụng ngược lại, lấy Phật học như một công cụ để truyền bá thầy học đó, ta đi sai mục tiêu. Và do vậy đó, sau một thời gian đó, rất nhiều người xuất gia đã không còn cảm thấy cái con đường tâm linh Phật giáo là một sự hấp dẫn nữa. Thì đó là một cái khác biệt trong việc sử dụng kiến thức cho cái việc tu học chúng ta như thế nào. Vấn đề thứ hai tổ dạy đó là sự chuyển hóa và buông chấp, là yêu cầu không thể thiếu qua hai câu biện hộ sau đây: lay ý thức, chớ chấp chần chần, nén niềm vọng, mượn còn sóc sóc. Nghĩa hai câu đó có thể hiểu theo ngôn ngữ mới là bây giờ là như thế này: chuyển hóa ý thức đó, đừng nên chấp chặt từng ly từng tí, vẫy tay chào với vọng tâm, đừng có lăn xăn việc nọ việc kia. Tức là người tu học cốt lõi là làm thế nào chuyển ý thức với cái thói quen của sự chấp trước dị nguyên trở thành là trí tuệ, để trong lúc tiếp xúc các cái quan với thế trần cảnh đó, ta không là nạn nhân của nhận thức sai lầm và vượt qua các vọng niệm, và giả đừng bị vướng kẹt ở trong các phương pháp sử dụng nó. Miễn sao đừng để cho chàng phải lăng xăng lo lắng vọng động, và các phương pháp nó làm trở ngại cái con đường chuyển hóa bản tâm, thì việc áp dụng như thế được xem là thành công. Ý của tổ khích lệ chúng ta về cái tính sáng tạo trong cái nhu cầu sử dụng những cái phương pháp làm thế nào để chuyển hóa được vọng thức trở thành là chân tâm thôi. Còn sử dụng nó như thế nào mỗi người một kiểu, tùy theo văn hóa, phong tục, tập quán, kiến thức, cộng nghiệp và biệt hiệu của bản thân. Mọi sự chấp trước dầu chỉ là những cái việc rất là nhỏ nhoi thì có thể trở thành một cái trở ngại Phật cho vấn đề chuyển hóa bản thân của chúng ta. Tổ Huệ Năng nghe câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sinh từ tâm, đã trở thành là bậc kiến tánh và khởi tu cho đến lúc trở thành bậc tổ thứ sáu của dòng thiền tại tâm Trung Hoa. Vô sở trụ được xem như là cái nền tảng của sự tu tập, mà cốt lõi của nó đó chính yếu là nằm ở chỗ không để cho tâm mình bị vướng bận vào bất kỳ một trần cảnh gì. Về sau này dựa vào cái tâm chỉ đó, Tổ Huệ Năng đã lập ra phương pháp tu niệm bằng một ngôn ngữ thích hợp với cái nền văn hóa và Phật học của Trung Hoa, đó là vô niệm. Vô niệm khác hoàn toàn với sự vô tri giác hay là mất hết ý thức như là cỏ cây hoa lá trời mây non nước. Mà vô niệm ở đây đó được hiểu là khi các giác quan mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân xúc chạm, dễ hình dung, không có một phản ứng chấp trước nào dầu là dưới góc độ của tham ái hay là góc độ của sân hận, để từ đó rũ bỏ được cả ba gốc rễ của khổ đau là tham sân si. Người thực tập như thế được gọi là vô niệm. Nhận thức phản ứng diễn ra, sự tông dông vẫn tiếp tục có mặt bên cạnh những cái khó khăn và cảnh cảnh nói chung. Ở đây tổ dùng hai cái chữ lay, tức là lay chuyển, và hiểu theo thuật ngữ tâm lý học Phật giáo đó là sự chuyển hóa, tức là mình phải nỗ lực làm sao để nhổ lên cái gốc rễ của nó. Còn chữ nén niềm vọng đây đừng nên hiểu theo cái kiểu là ức chế đè nén, mà đây được hiểu theo cái nghĩa như là một cái động lực rất là mạnh mình làm với tất cả sự cam kết của bản thân. Thì vọng niệm là mình cần phải vượt qua chứ không phải xem nó một cách thường như là chẳng có một vấn đề nào hết. Rất nhiều người trong chúng ta rơi vào sai lầm ở chỗ đó, khi mình bị bệnh tật khổ đau đó, mình phớt lờ đó đi, có nghĩa là tôi không có gì hết, chứ thực tế nó vang âm ỉ trong cơ thể của mình. Y khoa ngày nay khuyên chúng ta là cứ mỗi 6 tháng phải kiểm tra toàn thân một lần, để phanh phui ra gốc rễ bệnh tật ở chỗ nào mà điều trị cho thích hợp kịp thời. Và không có rất nhiều chứng bệnh có thể kết liễu mạng sống chúng ta trong vòng vài ba tháng thôi. Con đường tâm linh nó cũng như thế, có rất nhiều phiền não đó mà nếu mình nuôi dưỡng nó khoảng 6 tháng là mình tiêu rồi, gần như là đánh mất hết tất cả các rừng công đức rồi. Do đó phải chuyển hóa những cái chứng bệnh tham sân si càng sớm càng tốt. Và ở đây đó là làm thế nào để cho nó đừng có lăn xăng như là sóng, tức là nhô lên ở trên mặt nước của tâm. Và do vậy gần như là mọi phản ứng của tâm hàng ngày đó chỉ là nỗi khổ và niềm đau. Như vậy chuyển hóa và buông chấp được xem là cốt lõi hành trì của một bậc trí. Ai không làm việc ấy bằng một sự cam kết và nỗ lực tinh tấn đó thì người ấy đang đi trên con đường phi trí, tức là người ngu. Vấn đề thứ ba, ngu và trí đó được tổ định nghĩa cụ thể hơn như sau: công danh mãn đấm ấy toàn là những đứa ngây ngơ, phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc. Chuyển các cái từ cổ trong biên ngẫu vừa nêu thành những từ hiện đại đó thì nội dung như thế này: chỉ có những kẻ ngây thơ, tức là đang sống với vô minh đó, thì mới đam mê trên con đường công danh. Còn đối với một bậc tức là thực biết, tức là có trí tuệ, thì rõ ràng cố gắng làm sao để phát triển được phúc và trí trên con đường dấn thân và sống của mình. Ở đây sự phân ranh giới nằm ở chỗ đó, bậc có trí được hiểu là chăm lo về việc tu phước và tu huệ. Trong khi đó người phàm tục, tức là được gọi là kẻ ngu đó, thì chăm lo vào con đường công danh để có được các lợi dưỡng, và do vậy rất dễ dàng bị rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Và sau khi phước hết đó, thì có thể bị tuột dốc, không biết đến cái cảnh giới nào. Dầu là người tại gia hay là người xuất gia thì Ngài vẫn dạy là phải phát triển song hành cả phước và trí. Thì Chúa giáo, Tin Lành, Chánh thống và nhiều tôn giáo khác chủ trương là xây dựng đền thờ, nhà thờ của họ là ở tại các cái khu trung tâm của thành phố để thuận lợi cho con người công nghiệp, người hiện đại. Thay vì họ phải bỏ 5-7 tiếng, thậm chí một ngày để đến được một đỉnh núi chiêm bái thăm viếng một vị đạo sư, thời gian họ không cho phép, họ chỉ cần mất 15 phút cho đến 2-3 giờ là có thể có mặt tại một ngôi chùa. Do đó tu trong thời hiện đại phải được hiểu là đồng nghĩa bên cạnh sự tu cho bản thân là sự tu cho tha nhân, tức là sự dấn thân nhập thế. Nếu không có các phương diện này thì đạo Phật không thể tồn tại được. Một năm đó, ở trong các ngôi chùa theo chúng tôi, ít nhất mỗi một tháng ta phải có một cái sự kiện lớn để thu hút quần chúng đến với sinh hoạt tâm linh. Mà không á, dần dà rồi họ sẽ quên, hoặc với nhiều lý do bận rộn làm ăn công việc họ sẽ quên mất Đức Phật. Mà khi quên Phật rồi đó thì giáo pháp của Ngài giàu có cao siêu, giá trị minh triết cỡ nào, có lợi cho đời sống đạo đức an vui một cái nào thì nữa, họ cũng quan tâm đến. Tháng giêng âm lịch người ta phải làm lễ cầu an, cầu hòa bình thế giới để do quần chúng đến. Tháng 2 đó thì lễ dỗ, lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để mở rộng hạt giống tình thương từ bi ăn chay, rồi học nền tảng và chia sẻ các yếu tố cảm thông để vượt qua nó khổ niềm đau. Cái tiếp dạy tổ dạy chúng ta về con đường tinh tấn như sau: rèn lòng làm bụt, chỉnh xá tu một sức dùi mài, đãi các kén vàng còn lại phải nhiều phen lựa lọc. Trên học thuyết đó thì việc hành trì như vậy rất là đơn giản và bát chánh đạo, còn lại là đạo đức thì là về trí tuệ. Nhưng khi đi vào đời sống thực tế đó thì việc thực tập nó rất là phức tạp, bởi vì các thói quen rồi thói hư tật xấu, phong tục tập quán tiêu cực trái ngược lại với con đường tâm linh và đạo đức đạo Phật, và lúc đó chúng ta phải vượt qua rất nhiều các rào cản. Do đó điều tổ dạy đầu tiên là phải rèn tâm để mong được làm Phật. Tức là tu theo Phật là để được làm Phật thôi, chứ không phải là để làm chủ trì một ngôi chùa, hay là có quần chúng thật là đông, hoặc là đối với những người Phật tử thì có được kiến thức Phật học là vững mình hơn người A, người B, người C, hoặc là hơn các bạn đồng học, vân vân. Từ đó Thích Bảo Nghiêm cũng cho chúng tôi biết là hiện nay đó, trong những nỗ lực để đưa Phật giáo vào trong các làng xã, mà trong vòng 50 năm qua tại miền Bắc đó, thì mỗi một nhà sư đó bắt đầu dĩ phải làm trụ trì 50 ngôi chùa khác nhau. Cho nên các vị tốt nghiệp cử nhân Phật học và cao đẳng Phật học trong 3-4 khóa vừa qua đó được khích lệ tham gia làm các Phật sự của giáo hội và được bổ nhiệm vào các làng xã để làm trụ trì. Rồi bên cạnh những cái nỗ lực của giáo hội ở mức độ là làm sao để cho Phật giáo được phổ cập, thì cũng có một số các vị tu sĩ bị dướng vào cái chỗ mà tổ Trần Nhân Tông đã nói, tức là bận tâm về con đường trụ trì, xem nó như là cứu cánh của mình, nỗ lực tu trong thời gian, sau đó là muốn tách rời khỏi chùa tổ của mình làm trụ trì để mình có bá tánh riêng, rồi mình có cơ ngơi riêng, mình có sự thông thả riêng, dĩ nhiên cũng có làm các Phật sự vân vân, nhưng lại không quan tâm đến cái chuyện chung. Những việc như thế nó vẫn có đầy đà. Cái đó là một cái sự giới hạn mà người chân tu á càng phải nỗ lực để vượt qua. Vì mục đích á, tu học rèn luyện tâm là để làm Phật thôi, chứ không phải là để làm một ông nào hết. Còn chuyện phải tham gia giáo hội, đảm nhận chức vụ này, vai trò kia, chẳng qua hy sinh này để gánh vác là cái quan niệm như thế thì ta không có bị phiền não bởi cái tôi làm trở ngại các cái công việc chuyên tu mà mình cần phải nỗ lực để chuyển hóa. Để được làm Phật thì tổ dạy là phải chuyên tâm mài dùi với tâm huyết, với cam kết, với tất cả những nỗ lực cần phải có. Thế làm Phật không phải là một cái chuyện đơn giản, tu ngày hôm trước là thành Phật ngày hôm sau, hay là truyền tâm ấn là thành Phật, hay là kiến tánh thành Phật. Đó là những cái mệnh lệnh cách khích lệ chúng ta tinh tấn để làm chúng ta không có lui sụp trên con đường Bồ Đề thôi. Là Phật đâu có dễ như thế. Mỗi một hiển kiếp theo Phật Thích Ca thì trải dài đó là hàng nghìn năm ánh sáng, chỉ có một vị Phật duy nhất là đủ rồi. Hay nói cái khác là không phải ai cũng có được cái sự nỗ lực tương thích như Đức Phật Thích Ca, cho nên cái việc mà thành tựu đạt quả giác ngộ trở thành một vị Phật thứ hai trong một giai đoạn dài lâu như thế là khó đạt được lắm. Nhiều bản kinh mô tả về cái tiến trình thời gian mình trải qua 3 tam kỳ kiếp rất là lâu xa, để chúng ta phải thấy rất rõ là tu tình tan, tu chê chê, tu lơ tơ mơ là không đi tới đâu hết trơn. Phải tu một cách nghiêm túc, tu một cách tha thiết, tu một cách là có dụng công rèn luyện tâm thì mới có thể có được sự quay về để làm cho cái tính Phật bị cũng quên được, giác ngộ được. Việc tu như thế cũng giống như là đại cát tìm vàng, phải trải qua nhiều phen lựa lọc nữa, chứ không phải là cứ rải như thế là có vàng đâu. Đôi lúc mà mình phải cầm đến hàng trăm cái thúng rổ cát như thế để hoài mà chẳng có được một cái mạt vàng nữa, chứ đừng nói là có cục vàng. Nếu mà tu mà đơn giản như thế thì tất cả đều chứng đạo hết rồi. Nếu mà kiến tánh thành Phật được á, có lẽ ở Trung Quốc là có đến là vài chục ngàn, vài trăm ngàn các vị Phật. Thực tế đâu có, làm tổ đã khó rồi, chứ A-la-hán lại càng khó nữa, chứ Bồ Tát lại còn khó nữa, huống hồ chứng thành Phật. Rồi các tổ vẫn phải nói bằng ngôn ngữ mệnh lệnh rất mạnh để làm cho người ta có đủ cái vững tin đối với những người cái lực tự tin quá kém đi, để nâng cái tầm nhận thức lên, nhờ đó tu một cách cho có kết quả. Đó được gọi là tinh tấn. Người trí mà thiếu tinh tấn thì không còn là vị trí nào. Vấn đề kế tiếp, tổ dạy phải làm sao huấn luyện cho tâm của mình không có tì vết bằng hai câu như sau: xem kinh đọc lục làm cho bằng thửa thấy thửa hay, trọng mục tu thân dùng đừng mửa lõi một tơ một tóc. Ý chính của hai câu này đó, đọc kinh của Đức Phật dạy hay là ngữ lục của các vị tổ sư hoặc là các vị thiền sư, tịnh độ sư, mục đích chính là làm sao cho chúng ta có được cái điều thấy, điều biết chân chính, tức là tiếp cận được chánh tri kiến, nhờ đó ta phát triển được trí tuệ, chứ không phải chỉ là tích thu kiến thức để thể hiện cái tôi của chúng ta với những người khác. Trọng đức Phật với 10 đức hiệu nhiều chừng nào thì ta phải nỗ lực tu thân chừng ấy, và đừng để cho thân mình bị nhơ uế dầu chỉ là một hào tơ kẻ tóc thôi. Huống hồ nó quá xấu quá tệ, lúc nào cũng phải lấy thước đo của Phật làm nền tảng. Phật nó đạt được kết quả thế này, các tổ đạt được thế kia, Bồ Tát đạt được thế nọ, ta đây chẳng lẽ không đạt được cái gì hết. Sự so sánh kém này sẽ làm cho chúng ta không có ngủ quên ở trên nỗi khổ niềm đau của mình nữa, là phải nỗ lực đến đánh thức rồi. Và cuối cùng đó, tội dạy chúng ta là phải rũ bỏ sự chấp trước về ngôn ngữ như sau: cùng nơi ngôn cú chỉnh chân hề một phút ngày lo, rất thửa cơ quan mưa còn để tám hê lọt lọc. Ngôn ngữ đó là một phương tiện có thể dẫn đến tình trạng liễu giải Phật pháp, và ngôn ngữ đó được gọi là văn tự bát nhã. Nhưng ngôn tự nếu sử dụng sai phương pháp và mục đích, có thể trở thành là sợi dây xích chói chúng ta trong chủ nghĩa của cái tôi. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đồng hóa tính logic ngôn ngữ thành chân lý. Và do vậy rũ bỏ sự chấp trước về ngôn ngữ đó, để giúp cho chúng ta không chấp vào từng câu, từng chữ, nghĩa đen, nghĩa trắng, mà phải thấy rõ là được ý quên lề. Vì cái nghĩa nội hàm trong các lời kinh Phật dạy rất là sâu. Tùy theo cái trình độ mà việc tiếp xúc, sử dụng lời kinh đó nó ở mức độ nào. Người tri thức đọc kinh hiểu theo nghĩa khác. Kẻ bình dân đọc kinh thì nghĩa hiểu theo nghĩa khác. Lần trước mình đọc mình hiểu ở mức độ này, lần thứ hai trở đi đọc lại ta hiểu ở một cái nghĩa nó cao sâu hơn. Cho đó là đừng bao giờ để cho bất kỳ một sự ngại lo nào nó xuất hiện ở trong sự tiếp cận lời kinh Phật dạy bằng ngôn ngữ. Điều này nó rất là gần với những gì Đức Phật dạy trong kinh. Ngón tay để chỉ mặt trăng được hiểu như là ngôn ngữ kinh điển, là bản thân kinh điển chỉ là một phương tiện thôi chứ chưa phải là chân lý. Nương vào ngôn ngữ kinh điển để chúng ta hiểu được giá trị chân lý, và đó ta trải nghiệm đời sống hành trì. Đây chính là cái cốt lõi của sự tu thân học Phật. Rất thưởng cơ quan được hiểu là gì? Ta phải vượt qua được cái sự chấp trước của các giác quan, và đừng để cho tám ngọn gió của trần gian nó làm cho mình bị rơi rớt ở trong sanh tử và luân hồi. Khen chê, hơn thua, rồi đúng sai, thành bại, bạn và thù, đều là những cái cặp bài trùng, khi thì thế này lúc thế kia, làm cho chúng ta trở nên thất đi bát đạo. Người tu học có nghệ thuật rồi biết biến hóa lời Phật dạy trở thành là chất liệu ăn vui hạnh phúc đó, thì đối với thuận thì tu càng tốt, mà đối với nghịch đó, thì vẫn không có bị hề hấn gì, lui sụp gì, trở ngại gì trên con đường phát triển tâm linh đó. Có được như thế đó, thì việc tu học mới thành công. Còn nếu không khéo là chấp vào hoàn cảnh, chấp vào ngôn ngữ thì thuận ta mới tu, còn nghịch đó, là ta đọc hàng bỏ cuộc rồi. Vượt qua những cái chú gì như thế không được đó, thì khó trong mong thành tựu được bất cứ một cái gì có giá trị cho chính mình, cho tha nhân, vân vân. Nói tóm lại, theo thiền sư Trần Nhân Tông trong phần thứ 8 của Cư Trần Lạc Đạo Phú, một bậc được gọi là trí tuệ phải thấy được giá trị đích thực của sự tự học Phật pháp. Nhờ đó đó, ta nỗ lực học Phật pháp để đến chỗ bên cạnh sự tu có bài bản của chúng ta. Mặt khác á, mục đích của sự tu là làm sao để có được sự chuyển hóa, rửa bỏ những sự chấp trước. Cho nên á, cái cảm năng tu học nó bắt đầu bằng việc là phát triển về trí tuệ bên cạnh những nỗ lực của phước báo. Và do đó không nên để ta bị vướng bận vào công danh hay là những cái giá trị hữu lậu nhất thời. Mà muốn làm như thế đó thì theo ngài đó, ta cần phải tạo rất nhiều các phước báo khác nhau, để một mặt nó làm vệ sĩ và hộ pháp chúng ta trong các nghịch cảnh, mặt khác đó để cho chúng ta xứng đáng khi việc phát triển tuệ giác giúp cho một hành giả đó đã trở thành Phật, xứng đáng là một ứng cúng trong cuộc đời. Và cuối cùng, tu học Phật đừng để tì vết về đời sống đạo đức, và trao dồi kinh điển nằm lòng giáo pháp, lúc nào cũng nghĩ tưởng đến con đường hoằng hóa lại sinh, và đem cũng như là chia sẻ các giá trị ta đạt được cho cuộc đời. Có được như thế đó thì đạo Phật mới có mặt ở nhiều nơi, và do vậy đó người Phật tử mới đến với đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Đó là nội dung chính của cái phần thứ 8 hôm nay. Xin kết thúc ở tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.